Đây là chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật và chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý.
Nhân mùa lễ tạ ơn, Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin được gửi đến quý thính giả và quý đồng hương Phật tử bài Ân Đức Của Mẹ của tác giả Như Đức. Kính mời quý vị theo dõi sau đây.
Một thời, Đức Phật ở tại núi Linh Thứ, thành Vương Xá. Sự hiện diện của Ngài là một bài thuyết pháp không lời. Nhưng nhân gian truyền tụng, Đức Thế Tôn sắp mở một pháp hội lớn, một pháp hội đặc biệt, dung thông tất cả mọi căn cơ, một lợi ích hy hữu cho những ai tham dự. Và thế là vô lượng chư thiên, cõi sắc, cõi dục, vô lượng quỷ thần, thiên long bát bộ, vô lượng các vị chuyển luân thánh vương, uy phong hùng mạnh, hằng hà sa các đại bồ tát, đại thanh văn, vô lượng tinh cầu từ các cõi giới bao la đồng đến dự hội. Trên mặt đất này, dân chúng cùng nhau mang hoa hương, rủ rê bạn bè thân tộc, các quốc vương, đại thần, hào phú triết gia cùng các nhà khổ hạnh ngoại đạo bốn phương cùng lần lượt vân tập. Các đệ tử thanh văn, La Hán, Tỳ Kheo, Sa Di thì đã có mặt đầy đủ.
Đặc biệt, đến dự hội thuyết pháp còn có phu nhân của các đại vương thời ấy. Mỹ hiệu của các vị nói lên dung sắc và phước báu của mình. Phu nhân Vi Đề Hy, mẹ của vua A Xà Thế. Phu nhân Mạc Lị, hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc. Phu nhân Thậm Khả Ái Nhạo, rất được yêu mến. Phu nhân Phúc Báo Quang Minh, phước báu sáng rỡ. Phu nhân Như Ý Bảo Quang, tức là hào quang của Ngọc Như Ý. Phu nhân Diệu Đức, vân vân. Trong các phu nhân Thù Thắng Diệu Nhan làm thượng thủ. Tất cả các bà đều nhập được vô lượng tam muội, tu hành để bậc thượng thừa. Nhưng vì muốn độ chúng sanh nên thị hiện làm người nữ, dùng ba môn giải thoát: không, vô tướng, vô nguyện. Tu tập tâm mình có đại trí huệ, phước đức viên mãn, sử dụng lòng đại từ, đại bi vô ngại, thương tất cả chúng sanh như con. Sự thị hiện của các phu nhân là sự biểu hiện của lòng mẹ, của tình thương vô tận. Vì lý do đó, tên tuổi và vị trí của các vị được đặc biệt đề cao.
Trước khi nói kinh, Đức Phật đã dùng sức tam muội làm rung động khắp cõi giới. Sức chấn động lan dần, thấm sâu vào tận cùng tàng thức của muôn loài chúng sanh dự hội. Trong sức rung động, chấn động ấy, mọi nỗi khổ, phiền oan nhiệt não đều tiêu tan. Mưa rắc hoa nhẹ, gió thổi hương thơm, và thính chúng thành tâm lắng nghe Phật dạy. Ngài sẽ nói điều chi? Ngài sẽ dạy về pháp môn tâm địa quán, dạy cho chúng sanh quán sát tâm địa, cho chúng sanh hiểu biết nguồn năng lực cơ bản về tính chất uyên áo, linh diệu của bản tâm. Bộ kinh dàn trải rộng và sâu, nhiều vấn đề được nêu ra, được tuyên bố tinh tường. Vấn đề trên hết, trước tiên, là pháp quán đầu nguồn ở đây. Phật dạy về bốn ân. Một là ân cha mẹ. Hai là ân chúng sanh. Ba là ân quốc vương. Bốn là ân tam bảo. Tất cả mọi loại hàm linh, dù chỉ có một chút xíu tỉnh thức hay trí tuệ vạn năng, dù giàu sang phú quý hay nghèo cùng hạ liệt, đều bình đẳng nhận chịu bốn ân này.
Cha mẹ, cha có từ ân, mẹ có bi ân, vừa chớm hiện hữu trong đời, ân mẹ đối với chúng ta trước nhất và gần gũi trong suốt con đường chúng ta đi, cũng là bóng dáng mẹ hiền. Phật dạy, mẹ có 10 đức. Một là như đại địa, tất cả muôn loài đều nương tựa vào đại địa, thai mẹ là chỗ nương tựa của con.
Hai là năng sinh. Mẹ phải trải qua mọi sự khổ não mới sinh được con. Chỉ hai ân thôi cũng cho thấy cao nặng đến bậc nào.
Thế gian mẹ hiền mang thai con, 10 tháng cưu mang, khổ đăng đẳng, đối với năm dục không màng đến, tùy thời uống ăn cũng như vậy. Ngày đêm thường ôm già xót thương, đi đứng, ngồi nằm, chịu các khổ. Vào đúng ngày giờ phải sanh nở, như bị dao bén chặt thân thể. Hôn mê không biện được đông tây, toàn thân đau nhức chịu không nổi.
Trích từ Kinh Tâm Địa Quán. Ba là năng chính. Thân thể con do mẹ tạo hình, giữ gìn từ khi còn trong bụng cho đến lúc sinh ra. Mẹ sửa sang, uống nắng, chăm sóc từ mắt, tai, mũi, lưỡi cho con được toàn vẹn. Mẹ không dám vói cao, bước xa, không dám ăn thức ăn cay nồng. Gia huấn ca của Nguyễn Trãi dặn dò người mẹ: khi sinh nở, thái hòa vô sự, cản từ khi trong cử ngoài tuần, chiều sương chớ để áo quần, đỉnh đầu phải cúi, bước chân phải dò, nơi bếp vách đừng cho hơ lửa, ngọn đèn hoa chớ quở quá ngôn, chiên khem trăm sự vuông tròn, trước mình yên dạ, sau con ít xài.
Bốn là dưỡng dục. Mẹ tùy theo thời tiết bốn mùa mà nuôi con khôn lớn, nuôi con bằng chính phần máu thịt của mình. Đức Phật nói, uống hết 180 hộp sữa của mẹ, mẹ được chút vị bổ nào đều cho con cả. Ngay trong khi ăn, mẹ cũng chăm chút tỉ mỉ.
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm trắng, lưỡi lừa cá xương.
Người ta nói, đứa bé được ăn cơm, mớm rất dễ tiêu hóa, vì khi có vị ngọt của mẹ. Mẹ dùng ngực mẹ làm nơi ngủ nghỉ của con, và trên hai đầu gối mẹ là nơi con thường chơi giỡn. Kinh Tâm Địa Quán đã nói như vậy. Công sinh cũng như công dưỡng đều không thể diễn tả tận cùng. Khi ta khôn lớn, sức dài vai rộng, góp mặt đua tài với đời cũng đều bắt nguồn từ khi mẹ nuôi dưỡng.
Mẹ cho ta một tình yêu thương, mẹ cho ta một mùi thanh hương, con tim mẹ truyền đạt tất cả, mẹ dạy rằng yêu thương quê hương. Tình của mẹ vợi vơi trời cao, tâm của mẹ mẹ mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cứu vớt thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hối đẹp tuyệt chân, mẹ là nước, nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa đẹp tuyệt chân, mẹ là nước, nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Phật là Phật hằng hữu cho cuộc đời con mãi thắm tươi.
Năm là trí giả. Mẹ thường dùng phương tiện làm cho con sinh trí tuệ. Bài học vỡ lòng con học từ nơi mẹ. Con y a những vần chữ cái. Mẹ kể cho con gương trung hiếu. Mẹ gieo mầm tri thức và đạo đức khi con bi bô ngồi bên cạnh. Đứa bé nào cũng mê truyện cổ tích. Câu chuyện bà mẹ già tôi nghe từ thuở nhỏ, không hiểu hết ý, lớn lên thấy rộng như trời biển. Chuyện bà mẹ có ba đứa con trai, khi lớn lên chúng thay phiên nuôi mẹ và giao ước khi đổi ca cho nhau phải cân mẹ xem có đủ số như khi nhận hay không. Trong ba đứa có đứa giàu, đứa nghèo. Ở với đứa giàu thì dễ, còn ở với đứa nghèo bà nhường cơm nhường cá cho cháu làm sao đủ số cân. Mỗi lần chúng kiểm tra sức khỏe của mẹ, từ đứa nhà nghèo bà lận thêm trong mình ít cục chì để thêm sức nặng. Bởi thế dân gian có câu mẹ thương con hết sức bù chì.
Sáu là trang nghiêm. Mẹ tô điểm cho con thêm đẹp. Mẹ muốn con là cành hoa tươi thắm trong đời. Nhà thơ Trụ Vũ đã viết:
gốc già cằn cỗi như đời mẹ, trên cành hoa nở thắm đời con. Hoa vương năm cánh vui trời bể, gốc đứng trăm thu già chẳng mòn.
Mẹ cho con niềm vui và cuộc sống rất có nhiều cách. Có cách nào cảm động hơn? Bà mẹ nghèo bán máu của mình để nuôi con. Mỗi tháng 2 lần, bà đến các trung tâm huyết học để bán máu, nuôi một đứa con trai tật nguyền bẩm sinh, để nó có thể vào trường câm điếc, được đồng phục, quần xanh, áo trắng và có những nụ cười như bạn bè. Trên các trang báo ngày nay, chúng ta thường đọc những câu chuyện như vậy.
7 là an ẩn. Mẹ là nơi chốn nghỉ ngơi an lành, là chỗ trú cho con. Khi con mỏi mệt, khi con bị va chạm, vấp ngã, lận đận vì cuộc mưu sinh, con về với mẹ để thấy mình nhỏ lại, mình yên tâm bên mẹ. Một người đàn ông tâm thần đi giữa dòng phố thị, ông ta đi ngơ ngáo, lững thững, chẳng có quá khứ, tương lai, không có một điều gì phản ảnh trên gương mặt hốc hác, còm ròm, vô khí. Cách khoảng ông ta sau vài chục bước là một bà mẹ già. Bà đi theo để trông chừng thằng con điên của mình. Bà đã già quá đỗi, tóc bạc xương trắng, gương mặt mỏng manh và nhỏ xíu theo thời gian. Một gương mặt gần muốn biến đi, chỉ còn chừa có đôi mắt để theo dõi con mình. Bà lo âu và lật đật, nhưng ông khùng cứ đi như người khùng. Trong cách đi đứng, ông ta vẫn còn chút xíu ý thức mơ hồ rằng mình có người chăm nom. Mẹ là nguồn an ủi như thế.
Có câu chuyện thiền nói về lời khuyên của mẹ. Joan, giáo sư của Shigon, là một học giả phạm ngữ nổi tiếng ở thời đại Tokugawa, tức là thời đại Đức Xuyên. Khi còn trẻ, Joan thường diễn thuyết cho bạn bè. Mẹ của Joan nghe được việc này, viết thư cho Joan như sau. Mẹ không nghĩ rằng con là một Phật tử chân thật, bởi vì con còn muốn trở thành quyển từ điển biết đi, không ngớt trình báo và phê bình, vinh quang và danh dự. Mẹ muốn con chấm dứt cái việc diễn thuyết của con đi. Con hãy ngậm miệng trong một ngôi đền xa xôi, hẻo lánh, trên ngọn núi nào đó. Hãy dâng cả thời giờ của con vào việc thiền định. Chỉ có cách này con mới đạt được sự chứng ngộ chân thật. Thật là khôn ngoan khi bà mẹ khuyên con như vậy.
chính là giáo giới. Mẹ dùng lời lành để con xa lìa điều ác. Giáo giới cũng như là giáo thụ đều là dạy bảo, nhưng giáo giới nặng về tính cách nghiêm cấm. Trong Phổ Đà Sơn Dị Truyện kể rằng, khi vua Càn Long du hành miền Giang Nam, đến vùng Phổ Đà, bắt gặp một số sư tăng điên đảo, càn quấy. Vua rất tức giận, định bụng khi về triều sẽ sai quân binh đến giết chết. Càn Long thưa lại câu chuyện với mẹ mình. Bà đã khuyên vua:
"Không nên con à, Phật Pháp rất linh diệu, chỉ nên nhìn vào Phật, đừng nhìn vào sư tăng con à."
Nhờ lời ấy, Phổ Đà Sơn đã tránh được trận lôi đình của nhà vua. Oai quyền tột đỉnh, không ai hơn vua. Trên vua còn có mẹ, các vị quốc mẫu thường dùng đạo đức để làm hàng rào cho các hành vi của vua con. Trong sự nước ta, vua Lý Nhân Tông đã nhờ mẹ là Thái hậu Ỷ Lan mà trị nước, an dân được tốt đẹp. Đó là công đức của người mẹ.
10 là cho gia nghiệp. Gia nghiệp của mẹ, dù tinh thần hay vật chất, dù ít hay nhiều, đó cũng là sự thừa hưởng bất tận. Có 2 câu thơ của Hành Đoan như sau.
Người xưa nói, mưa từ trời rơi xuống, nước chảy xuôi và lệ chẳng ngược dòng.
Con luôn luôn là người được nhận. Tác giả Kim Ba trong bài thơ Tiếng Nước cũng nói lên điều này.
Con về thăm quê giữa mùa nắng hạn, cùng má ra đồng tát nước gầu dây. Con chợt thấy má đã già, tóc má dần phai, sợi còn che, sợi rụng.
Đồng lúa mùa khô, lúa chờ nước tới, trời nắng như tát lửa vào lưng khi người tát nước lên đồng. Con học tát gầu dây với má vào lúc tuổi hơn 10. Cha con mất sớm để gánh nặng đời vai má nhân đôi. Từ đó, con và má ngoài đồng ruộng, khi trời nắng cũng như giữa trời khuya quạnh quẽ. Gió thổi lạnh ào ạt bên đồng ruộng mông lung.
Bóng má, bóng con, bóng chiếc gầu cũ kỹ, lặng lẽ tát lên đồng cả một trời sao.
Kỷ niệm đời, bài học bên má cũng theo con như hơi thở. Khi con lớn thì má đã già. Con có ở phố thị náo nhiệt, gạo chợ nước máy thì con vẫn nghe.
Vẫn vọng đến cùng con, bền bỉ lạ, tiếng nước đổ lên đồng từ ngày tháng xa xôi.
Lạy ta ơn mẹ, thương mình thiêng liêng, lời mẹ êm ai cho con bình yên. Lạy ta ơn mẹ, hiến trọn cuộc đời, yêu thương vô tận, vui buồn đầy vương. Lạy ta ơn mẹ, nụ hôn ngọt ngào, nay con khôn lớn ngắm nhìn chẳng sao. Lạy ta ơn mẹ, tình những bao la cho con hiểu biết lời mẹ thiết tha. Lạy ta ơn mẹ, lạy ta ơn cha, cho con ánh sáng nhìn chung vượt qua. Lạy ta ơn mẹ, lạy ta ơn cha, ơn thầy ơn bạn ơn đời cho ta. Lạy ta ơn mẹ, lạy ta ơn cha, ơn của tổ quốc ơn người gần xa. Lạy ta ơn mẹ, lạy ta ơn cha, cho con tất cả từng bước nở hoa.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe qua bài Ân Đức Của Mẹ của tác giả Như Đức. Qua chương trình này, quý vị đã lần lượt thưởng thức 2 ca khúc Mẹ Là Phật, thơ Thanh Trí Cao, trọng nghĩa Phổ Thành ca khúc, Hà Thanh trình bày với hòa âm của Duy Cường, được tuyển chọn trong CD Ta và Vũ Trụ do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện và phát hành. Và bài ca Tạ Ơn cũng thơ của Thanh Trí Cao do Trọng Nghĩa phổ nhạc và trình bày với phần hòa âm của Đức Khánh, được tuyển chọn trong CD Một Đóa Sen Hồng.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử muốn nghe lại chương trình Về Với Chân Tâm này, xin trực tiếp gọi cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại 714-713-4089, 714-713-4089. Quý thính giả cũng có thể vào thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin được kính chúc quý thính giả và quý đồng hương Phật tử một mùa lễ tạ ơn an lành và hạnh phúc. Trọng Nghĩa và Mộng Lan cũng xin chân thành cảm tạ tất cả quý thính giả và quý đồng hương Phật tử đã từ lâu theo dõi chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan phụ trách.
Lạy ta ơn mẹ nụ hôn ngọt ngào, nay con khôn lớn ngắm nhìn chẳng sao. Lạy ta ơn mẹ tình những bao la, cho con hiểu biết lời mẹ thiết tha. Lạy ta ơn mẹ, tạ ơn cha cho con ánh sáng nhìn chung vượt qua. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, ơn thầy ơn bạn ơn đời cho ta. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, ơn của tổ quốc, ơn người gần xa. Lạy ta ơn mẹ, lạy ta ơn cha, cho con tất cả từng bước nở hoa. Lạy ta ơn mẹ, lạy ta ơn cha, cho con tất cả từng